sư đạo tôn nghiêm. Tầm quan trọng của việc giáo dục bản thân mình, tập 2B. Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng ngày 27 tháng 5 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Con người lúc nào ở trong minh đức, ở trong thân nhân? Bất cứ lúc nào ở đâu? Chúng ta vừa mới nói, thánh cuồng khác nhau, chỉ giữ một niệm. Quý vị niệm niệm đều gìn giữ chánh niệm, minh đức của quý vị sẽ được khôi phục rất là nhanh. Trong mỗi một nhân duyên đều nâng cao minh đức của mình. Chúng ta bây giờ gặp duyên gì? Dạy học. Đây chính là đạo duyên của chúng ta. Có một số người làm quan là đạo duyên của họ. Có một số người theo nghề ẩm thực, vậy nấu ăn là đạo duyên của họ. Có một số người theo nghề làm giường. Có một số người theo nghề bất động sản, vì đạo duyên của họ không tương đồng với chúng ta. Nhân duyên tu đạo, đạo duyên khác nhau. Con người trong mỗi một duyên phận muốn nâng cao đạo tâm, đạo lực của mình.
Đạo xin, đạo lực.
Đạo tâm phải càng kiên định, đạo lực phải càng mạnh. Nếu không, có lúc đạo lực của quý vị không đủ mạnh, người ta kể cho quý vị nghe thân thế của họ, thân thế của họ hết sức thê thảm, quý vị nghe tới sau cùng thì phát run. Quý vị phải vững vàng trước, đúng chưa? Quý vị sau khi nghe xong cũng không bị ảnh hưởng, sau đó miệng còn mỉm cười. Có văn hóa truyền thống thì sẽ có cách, đừng lo lắng. Quý vị sẽ cho họ lòng tin. Đạo lực này đều được nâng cao trong cái duyên này. Đạo lực, lòng thương, lòng cung kính, nhẫn nại, kiên trì, đây đều là đạo lực của con người. Nhưng người bình thường, nếu như họ không chắc chắn lắm, rõ ràng cuộc đời của họ là minh minh đức thân dân, họ sẽ thế nào trong những cái duyên đó? Đọa lạc. Đến một báo cáo của khoa học gia, khoa học gia nghiên cứu em bé 1-2 tuổi bình quân một ngày cười 180 lần. Sau khi trưởng thành, bình quân một ngày cười có 7 lần thôi. Chúc mừng mọi người, quý vị hôm nay đã vượt hơn mức bình quân rồi. Hôm nay rất có cống hiến cho xã hội, nâng cao mức bình quân về nụ cười này. Con số này của các khoa học gia, chúng ta nhìn vào thì có suy nghĩ gì? Chính là con người càng sống càng cười không nổi. Vậy tổng kết thêm một kết luận, con người nỗ lực vì cái gì? Họ mỗi ngày đều làm việc bận rộn như vậy đã khiến cho chính mình cười không nổi. Tôi nghĩ kết luận này, người có đầu óc còn tỉnh táo đều thấy điều này tuyệt đối là sai lầm, nhưng lại đặt ngay trước mắt của chúng ta. Có đáng cho loài người suy nghĩ không? Quý vị có gặp người thân bạn bè nào nói sự nỗ lực của cuộc đời tôi là để khiến tôi cười không nổi không? Phải đưa họ vào bệnh viện tâm thần. Nhưng con người bây giờ đều đang làm việc này. Bước chân con người lớn hay nhỏ không phải là điều quan trọng nhất. Phương hướng là quan trọng nhất. Hãy bước sai phương hướng, đi trái ngược lại với mục tiêu hạnh phúc. Cho nên người bây giờ bệnh thân tâm cả một đống, sức khỏe, ung thư, bệnh tim, bệnh văn minh cả một đống, bệnh tâm lý, bệnh trầm cảm, bệnh không kiểm soát tâm trạng, tỷ lệ tự sát ngày càng cao. Vấn đề gia đình, cha con xung đột, anh chị em xung đột, kiện lên tòa tranh chấp tài sản, vợ chồng. Bây giờ còn chưa kết hôn thì đã nói chuyện tiền bạc. Tài sản phải công chứng trước. Tỷ lệ vợ chồng ly hôn ngày càng cao. Kế đó, vấn đề mẹ chồng con dâu, vấn đề giáo dục con cái, vấn đề dưỡng lão, những vấn đề gia đình đều hiển hiện ra. Vấn đề xã hội, tỷ lệ phạm tội ngày càng cao, tình hình phá thai ngày càng nghiêm trọng. Người ta có thống kê, việc phá thai trong một năm là 50 triệu người. Con người là linh hồn vạn vật. Những việc bây giờ làm lại là những việc mà các động vật khác không thể nào làm. Con người được giáo dục là linh hồn vạn vật. Người không được giáo dục tốt, sự khuếch tán dục vọng của họ sẽ gây ra tai kiếp lớn nhất cho vạn loài. Bây giờ cả động vật hoang dã bị tuyệt chủng mỗi ngày rất là nhiều, đều do con người gây ra. Cho nên đây là gia đình, xã hội, thậm chí thiên tai nhiều như vậy. Mọi người coi, chúng ta vừa nói từ thân tâm cho tới xã hội, gia đình, sau cùng là tình hình cả thiên hạ. Nhìn có thấy phức tạp không? Nhìn từ hiện tượng thấy hết sức phức tạp. Nhìn từ căn bản lòng người thì hết sức là đơn giản. Tức là tất cả con người bây giờ bị cái gì trói buộc? Lợi dục huân tâm. Do mục tiêu phấn đấu cuộc đời của họ là ở lợi và dục. Họ cảm thấy hưởng lạc là hạnh phúc của cuộc đời, lại không biết lợi dục càng nhiều càng trống trải. Bây giờ người giàu có đều phải uống thuốc an thần để ngủ, không ít. Chúng tôi có quen một người hết sức là giàu có, hằng ngày phải uống thuốc an thần để ngủ. Quý vị có thấy mình có tiền hơn họ, giàu có hơn họ không? Tại sao? Ăn ngon, ngủ ngon. Họ có nhiều tiền như vậy, ngủ không được. Kế đó, khi ra ngoài, phải có 3-4 người bảo vệ đi theo. Chúng ta lúc nào muốn đi dạo phố thì đi dạo phố. Họ còn phải đợi 3-4 người bảo vệ. Sống rất là mệt, một chút cảm giác an toàn cũng không có, thì làm sao hạnh phúc? Cho nên người bây giờ phương hướng đều sai lệch. Mọi người chú ý phân tích. Sức khỏe có vấn đề, tham dục, bệnh tùng khẩu nhập. Còn những người làm một đống đồ có chứa thuốc sâu, phân hóa học, hormone, chất kháng sinh, vì cái gì? Lợi. Căn nguyên sức khỏe con người đều bị hủy hoại bởi cái lợi dục này. Tâm lý thì sao? Tại sao con người lại khổ? Do họ quá tham cầu. Tất cả những phiền não đa số đều dùng 3 chữ là nói hết: cầu bất đắc khổ. Con người chỉ cần không tham cầu, những nỗi khổ đó sẽ không còn. Ít dục, tinh thần sảng khoái. Mỗi ngày quý vị đều tinh thần phấn chấn, rất hoan hỷ. Cầu bất đắc khổ. Người bây giờ tại sao cười không nổi? Những thứ họ tham cầu ngày càng nhiều. Mọi người để ý coi, mấy em bé 7-8 tháng, không ai nói chuyện với nó, nó cũng cười. Đúng chưa? Nó tri túc thường lạc, nó không có dục vọng gì. Hơn nữa, quý vị coi, mấy em bé đó còn đi chập chững. Nó cười vui sướng nhất là khi nhìn thấy cha mẹ của nó. Đó là thiên tính của nó. Thiên tính cha con thương yêu. Nó ôm lấy mẹ của mình, cứ như mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Người bây giờ bị ô nhiễm. Nhìn thấy mẹ của mình cũng không ôm nữa. Có lúc bước vào cửa cũng không chào hỏi một tiếng. Rất đáng thương. Ai là người hạnh phúc nhất? Người giữ gìn suốt đời thiên tính cha con thương yêu, người này là người hạnh phúc nhất trần gian. Nếu như quý vị nhìn thấy một người 60-mấy tuổi mở cửa nhà mình, nhìn thấy mẹ mình 90-mấy tuổi giống như em bé mới tập đi đó, mẹ con về rồi, sau đó cười rất vui sướng ôm lấy mẹ mình, đây là người hạnh phúc nhất trong thiên hạ. Tôi thực sự đã gặp người như vậy. Đạo diễn Trác Tuấn Kiệt trong Thiên Hạ Phụ Mẫu, người ta hỏi ông hạnh phúc trong cuộc đời. Ông nói điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ông là mở cửa bước vào nhà, ông còn có thể gọi một tiếng mẹ. Ông vẫn còn là con của mẹ mình. Hồi trước chúng ta có hát bài trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, có mẹ thì con như bảo vật. Ông 60 mấy tuổi vẫn còn là con của mẹ. Quý vị coi, một người già 60 mấy tuổi còn đeo kính lão, cắp bóng tay móng chân giúp mẹ mình, sự chuyên chú đó khiến cho người ta nhìn vào rất là cảm động. Cho nên con cái của ông cũng rất hiếu thuận, chủ động dựng lại những công việc này. Gia đạo của ông được truyền lại như vậy. Chúng ta nhìn rõ căn nguyên của cái khổ. Cái tâm cầu bất đắc là khổ. Tại sao có rất nhiều người lại tự sát? Tham dục của bản thân là một vấn đề. Có một số người tham dục không mạnh lắm, nhưng họ đi vào con đường cùng, do người xung quanh họ tham dục rất mạnh. Người xung quanh họ trọng lợi sẽ đem cái này so sánh, hư vinh đè lên người họ, để tới sau cùng thì họ chịu không nổi nữa. Cha mẹ thích hư vinh, nhất định phải bắt con cái thi đứng thứ nhất. Người vợ thích hư vinh, chồng kiếm tiền ít quá, ngày nào cũng bị vợ mắng. Cái lợi này đè lên người thân của mình, sau cùng nghĩ không thông, cũng là một trong những nguyên nhân đó. Kế đó, quan hệ trong cả gia đình đều do lợi dục mới có vấn đề. Trọng lợi thì sẽ thế nào? Khinh nghĩa mới có những xung đột này trong gia đình. Sau cùng, con người đều vì lợi dục làm điều bất thiện mới chiêu cảm nhiều thiên tai như vậy. Tai nạn hay hạnh phúc thực ra đều là sự xoay chuyển của giá trị một điểm. Chúng ta thường nói xoay chuyển càng khôn. Xoay chuyển thành cái gì? Nhân nghĩa, đạo nghĩa. Họ có cuộc đời đạo nghĩa, họ sẽ không làm nô lệ của lợi dục nữa. Mọi người phải hiểu, quý vị mặc dù không theo đuổi tài phú, những thứ của quý vị sẽ là của quý vị, chạy không thoát. Nếu như con người không biết nâng cao binh đức đạo tâm của mình là việc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời, kể cả đi giúp đỡ người khác, họ theo đuổi cái lợi dục đó, họ sẽ hoàn toàn bị đọa lạc. Mọi người bình tâm nhìn lại người bây giờ, hồi nhỏ đức hạnh tốt hay là lớn lên tốt? Đúng rồi, phương hướng họ sai rồi, nhưng người học thánh giáo, đức hạnh trí huệ của họ ngày càng cao. Như vậy mới học đúng. Học rồi chưa chắc đã học đúng. Rất nhiều người sau khi học xong thì ngày càng cười không nổi, học sai rồi. Học đúng rồi phải giống như sư trưởng của tôi, 87 tuổi mà cười lên giống như em bé, đó là cải lão hoàn đồng. Nghe nói có người học xong phiền não càng nhiều. Cái đó là lý vẫn chưa hiểu thông, nhất định phải làm cho sáng tỏ. Thậm chí là gì? Ở trong cái duyên này, sanh ra chấp trước phiền não. Cho nên con người đi trên con đường tu đạo mãi mãi không thay đổi là tu cái tâm thanh tịnh của chính mình. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Chỉ cần quý vị sanh tâm tham chấp trong nhân duyên này sẽ không còn thanh tịnh, cũng không còn vui vẻ. Lấy một ví dụ, có người kiếm được không ít tiền, một chủ tịch ở Đông Bắc, con người hãy có tiền mà không được giáo dục, tiền nhiều thì thô tục, Ngay cả đối với cha mẹ của mình, người thân của mình cũng rất ngạo mạn. Sau đó đã học đệ tử quy do người Đông Bắc khá là thẳng tính. Ông học rồi thì cũng liền thừa nhận sai lầm. Về tới nhà, liền thực hành ngay. Bưng một thau nước nóng. Sau đó đi qua, mẹ, con rửa chân cho mẹ. Mẹ của ông giật mình sợ hãi, liền quay người lại nói, ôi trời, tôi không dám để ông chủ tịch rửa chân cho đâu. Mọi người nghe hiểu ra chưa? Trước mặt ba người này là ai? Ông chủ tịch. Con trai của bà đã vì thân làm chủ tịch mà sa đọa rồi. Chủ tịch ngạo mạn có tiền hơn người ta. Người khác đều phải nghe theo ông. Tâm cung kính hiếu thảo của người làm con không còn. Sa đọa rồi. Cho nên làm chủ tịch sẽ sa đọa. Vậy quý vị có thấy ai làm chủ tịch mà không sa đọa không? Tôi có thấy chủ tịch Hồ Tiểu Lâm. Ông tạo phước cho nhân viên của mình, còn tạo phước cho hàng ngàn hàng vạn gia đình. Ông in rất nhiều kinh sách và băng đĩa văn hóa truyền thống, có không? Công ty của ông lại làm gương mẫu, ảnh hưởng rất nhiều tới niềm tin của giới doanh nghiệp. Vậy ông chẳng phải đã binh binh đức thân dân chỉ ư chí thiện rồi sao? Một người làm chủ tịch, ngay cả đối với cha mẹ cũng không cung kính, họ chẳng phải đã sa đọa trong chức chủ tịch rồi sao? Cho nên biết tu hành thì khác biệt rất là lớn. Từ thiên tử cho tới thứ dân đều lấy việc tu thân làm gốc. Thực sự muốn sanh ra giá trị trong bổn phận này của quý vị, nhất định phải có cái căn bản về việc tu thân của chúng ta. Nếu không, chúng ta nhìn thấy 20-30 năm nay, nhất là ở Đại Lục, bao nhiêu người phút chốc trở nên giàu có. Đúng chưa? Kết quả gia đình suy bại, phước họa đi đôi. Một người đức hạnh không vững vàng, tài phước tới trước mặt họ là họa hay là phước? Tu thân, tu dưỡng mới là cái căn bản lớn. Cũng như vậy, chúng ta cũng phải tu dưỡng tốt bản thân của chúng ta mới có thể ở trong sự nghiệp giáo dục này thực sự binh binh đức thân dân, chỉ ư chí thiện. Chúng tôi đã từng gặp một người trẻ nói tới việc trước đây ở trường của em, các thầy cô rất quan tâm tới điểm số, còn muốn phụ huynh tặng quà. Kết quả em gái này bị thầy cô dọa sợ tới nỗi phải chuyển trường. Bây giờ 20-mấy tuổi. Tôi thấy khi kể lại những chuyện này, em còn đang run rẩy. Lúc đó rất là bức xúc. Thực ra, chúng ta nghe thấy những việc này trong thế gian, không chỉ không nổi giận mà còn xót thương. Người thật sự hiểu văn hóa truyền thống, thế gian không có người ác, chỉ có người đáng thương. Thế gian thật sự không có người ác. Người thế gian cảm thấy người ác nhất, họ là người đáng thương nhất. Trước tiên, tội phạm giết người đáng thương chỗ nào? Từ nhỏ đã không có gia đình tốt. Học tiểu học lại không có thầy cô tốt dạy dỗ. Họ rất là đáng thương mới thành ra như vậy. Quý vị nói, những quan lớn kia đáng ghét đến thế, họ có phải người đáng ghét không? Họ rất là đáng thương. Tại sao? Không hiểu lý. Thứ mà họ tham ô đều là mồ hôi xương máu của lão bá tánh. Cho nên có câu tục ngữ nói là một đời làm quan, 9 đời làm trâu. Tiền của lão bá tánh quý vị lấy dễ dàng vậy sao? Sau này quý vị làm trâu làm ngựa cũng trả không hết. Người học văn hóa truyền thống có con mắt nhìn trước, nhìn sau. Quý vị có thể nhìn thấy quá khứ của họ rất đáng thương. Quý vị có thể nhìn thấy tương lai họ rất đáng buồn. Quý vị sẽ không giận họ nữa, sẽ không đối lập họ nữa. Quý vị làm sao để cho họ cảm động, quay đầu? Quý vị sẽ công đức vô lượng, họ sẽ không tiếp tục sa đọa nữa. Vậy cô gái 20-mấy tuổi trước mắt của chúng ta, trong tâm của em có chướng ngại. Khi đó chúng ta giảng giải với em là ngày nay người thầy đó chính là người thầy tốt của em. Thầy đã dạy cho em rằng làm thầy nếu hy sinh phụng hiến, thì sẽ ảnh hưởng được tới cuộc đời của mỗi học sinh. Khi đó, người thầy này cũng chưa thâm nhập văn hóa truyền thống, cho nên đừng có trách ông ấy bao dung. Sau đó do em biểu diễn, sau này khi em về quê đều đem quà đến tặng cho thầy, tiện thể đem điều phạm tứ huấn đệ tử quy tặng cho thầy. Đứa trẻ như vậy, thầy giáo đối đãi vô lý với em, em còn cảm ơn thầy. Lương tâm của người thầy sẽ hổ thẹn. Sau đó lại đem những quyển sách tốt này tặng cho thầy, rất có thể sẽ thức tỉnh tình thương ban đầu khi thầy theo nghề giáo. Rất có thể trong quá trình đó, thầy đã bị những việc ở trong trường, thấy những giáo viên trong trường đều lái xe ngon, những so sánh ô nhiễm đó. Nhưng vốn dĩ thầy vẫn có sứ mệnh thông qua người học trò này mà cảm động người thầy đó. Cái này là một em hai mươi mấy tuổi vừa chuyển niệm thì đau khổ sẽ được giải thoát. Phiền não biến thành bồ đề, càng có động lực càng có sứ mệnh. Biến bi phẫn thành cái gì? Sức mạnh. Được. Các vị trưởng bối, các anh chị em, trong lòng của quý vị có từng bị tổn thương chưa? Có à. Lúc nãy câu chuyện này tôi kể xong rồi, vết thương của quý vị đã lành chưa? Quý vị phải biết chuyển. Học một biết mười cũng một lý đó. Có thể nhân duyên quý vị tổn thương là khác nhau, nhưng chỉ cần quý vị chuyển, quý vị còn cảm động được người đó, quý vị còn nhờ sai lầm của họ thấy bất hiền tự phản tỉnh, sau đó mong muốn mình sẽ là tấm gương tốt cho xã hội, động lực của quý vị sẽ tuôn chảy không ngừng. Cho nên người tốt là thầy, người xấu cũng là thầy, tất cả đều là thầy. Người hành thiện ta học theo, dù kém xa cố theo kịp. Kẻ hành ác ta phản tỉnh, có thì sửa càng cảnh giác. Vừa hay tôi có một người bạn, anh có nói với tôi, người nam muốn tìm vợ thì đừng tìm giáo viên tiểu học. Tôi nói tại sao? Anh nói giáo viên tiểu học, ở trường là giáo viên tiểu học, về tới nhà vẫn là giáo viên tiểu học. Ở trường đối với học sinh thì em đứng đó cho cô, về tới nhà đối với chồng cũ anh đứng đó cho em. Thì người chồng này không chịu nổi. Mọi người có cảm giác con người trong mỗi một vai trò đều có thể sẽ sanh tâm chấp trước. Chỉ cần quý vị không quán chiếu tâm mình, sẽ sanh tâm chấp trước. Ví dụ người làm giáo viên thì sự chấp trước dễ sanh khởi nhất là ngạo mạn. Tại vì sao? Ai cũng thích làm thầy. Có thái độ này, tôi là dạy người khác, dần dần khả năng quán chiếu chính mình bị xuống dốc. Giỏi nói người khác thì sơ suất chính mình. Chỉ cần ở trên thân phận mình là thầy, sự ngạo mạn này sẽ không thể không nhiễm chấp. Một người rất giỏi trong việc thấy vấn đề của người khác, giỏi nói người khác, còn hay đàm luận chuyện tốt xấu của người khác, tinh thần của họ luôn hướng ra ngoài, không nhìn thấy vấn đề của mình. Cho nên giáo dục chính mình lúc nào cũng phải biết quan sát tâm mình, coi ý niệm của mình có sai lệch không. Con người xưa nay không một vật chỗ nào vướng bụi trần, đừng nhiễm phải những tập tính tham sân si mạn nghi này. Chúng ta phải diễn cho tốt mỗi một vai trò trong cuộc đời, bất luận là thầy cô, người vợ, người chồng, con gái, con trai. Thật ra là lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng khiêm tốn mà biểu diễn mỗi một vai trò, không thể tự cao tự đại. Không thể tự cao tự đại. Con người lúc nào sẽ ngạo mạn? Mắt hai mí sẽ ngạo mạn, mắt to sẽ ngạo mạn, tóc đen một chút sẽ ngạo mạn, không có tóc bạc sẽ ngạo mạn. Có không? Mũi hơi cao sẽ ngạo mạn. Hoặc ngạo mạn vì tướng mạo, ngạo mạn vì học lực, ngạo mạn vì kinh nghiệm làm việc. Ôi, nghĩ lại trước đây, cái này là đang khởi tâm ngạo mạn rồi. Cho nên điều đáng thương nhất của con người là gì? Bị mình bán rẻ chính mình mà không biết. do tự lừa mình sẽ lừa người. Chúng ta có lúc thường hợp tác làm việc với người ta phải giữ gìn sự khiêm tốn, cung kính. Không thể, ây da, đây mới là hoạt động 50 người. Hoạt động 50 người tôi cũng làm rồi. Nhân duyên 5.000 người và 50 người không giống nhau. Quý vị đem kinh nghiệm 5.000 người áp đặt vào 50 người, quý vị sẽ làm loạn lên. Người thường khiêm tốn, họ mới có thể nhìn mỗi một nhân duyên một cách khách quan. Nếu không chủ kiến của họ, kinh nghiệm trước đây đều sẽ chướng ngại sự khách quan của họ. Ngạo mạn không được sinh trưởng. Cái này trong bài mở đầu, cốt lễ của lễ ký, đã dạy chúng ta không được trưởng dưỡng sự ngạo mạn. Nói một cách cụ thể, nhân duyên làm thầy của chúng ta là thành tựu chính mình, thành tựu người khác. Cho nên bản thân không được nhiễm vào những tập khí này. Vậy làm sao để không nhiễm sự ngạo mạn? Thứ nhất, chúng ta giảng dạy, dạy học. Giảng dạy là khuyên chính mình. Hơn nữa, khi giảng dạy, lời chúng ta vừa nói ra. Trước đây tôi dạy tiểu học, các em nhỏ rất thông minh. Lời thầy cô đã từng nói các em đều ghi nhớ. Cho nên các em biến thành giám thị của tôi. Tôi hãy xuất ngôn phải làm sao? Tính làm đầu. Mỗi một đạo lý tôi nói, nếu như tôi không làm được, các em sẽ nhìn thấy hết. Mỗi câu tôi nói đều là khuyên chính bản thân mình, thì sẽ không dễ ngạo mạn. Cái đó, nghe kinh, nghe giảng, đều là giảng cho chính mình nghe. Rất nhiều người không có thái độ này. Họ vừa nghe giảng vừa nghĩ, cái này là nói về chồng mình, cái này là nói về con trai mình, cái này là nói về đồng nghiệp mình. Cho nên nghe xong 2 tiếng đồng hồ đều là nói người khác, đều là cái sai của người khác. Chỉ có một người không sai là chính mình không sai. Vì họ như thế càng nghe càng phiền phức. Cho nên nghe kinh, nghe giảng, bản thân mình là người đương cơ, đều là giảng cho mình nghe. Khi đó, chúng ta vừa nói tới đức so với người bên trên mà hổ thẹn. Một người lúc nào cũng coi Khổng Tử, Mạnh Tử, Thích Ca Mâu Ni là tấm gương, coi sư trưởng là tấm gương. Họ chắc chắn sẽ không ngạo mạn. Do hệ quán chiếu như vậy, hổ thẹn còn không kịp, căn bản là không thể nào ngạo mạn. Còn có một điểm là do nhà Phật nói, thiện tài đồng tử, ngũ thập tam tham. Trên con đường cuộc đời, chỉ có một người là học sinh. Tất cả mọi người đều là thầy của cuộc đời chúng ta, họ sẽ không ngạo mạn nữa. Họ là học sinh của tôi, sao có thể là thầy tôi được? Ví dụ, quý vị đang dạy đứa nhỏ này, đã dạy 3 lần, 5 lần, nó vẫn chưa nghe hiểu, nó vẫn không tuân thủ. Chúng ta sắp nổi nóng rồi. Sau đó lại đè khí nóng xuống. Đứa học sinh này đang nhắc nhở chúng ta, tính khí chúng ta còn rất nóng nảy. Vậy đó có phải là thầy của chúng ta không? Phải. Người bình thường đều hay xu nịnh chúng ta, chúng ta không nhìn thấy vấn đề của mình. Đứa nhỏ này vừa xuất hiện, chúng ta nổi nóng lên. Nó chẳng phải đã nói ra điểm thiếu sót của chúng ta rồi sao? Nó là thầy của chúng ta. Tất cả mọi người đều là thầy của chúng ta. Tất cả mọi người đều đến thành tựu minh đức của tôi, đạo nghiệp của tôi. Vậy làm sao ngạo mạn được? Cảm ơn còn không kịp, cung kính còn không kịp. Có những tâm thái này rồi thì sẽ không dễ tăng trưởng tâm ngạo mạn, tăng trưởng tập khí trong một nhân duyên nào nữa. Vậy chúng ta nhận rõ người thầy chính là đạo duyên của chúng ta, chính là người tới tăng trưởng giá trị nhân sinh, thân dân, minh đức của chúng ta. Khi đó, chúng ta phải diễn cho tốt vai trò người thầy. Quân tử dụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Phải nắm cái căn bản. Người thầy phải biết truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc. Trước tiên bản thân mình phải hiểu cái gì là đạo, cái gì có thể thành tựu gia nghiệp, sự nghiệp. Con người bây giờ có những nghi hoặc gì? Bản thân mình có nghi hoặc, sao có thể giúp người khác giải quyết nghi hoặc? Thời đại này chúng ta làm thầy, Thực ra mà nói, thật sự phải rất thận trọng. Cổ nhân thánh hiền, họ là sau khi thành thánh hiền rồi mới đi dạy học, làm được rồi mới nói. Chúng ta là gặp được văn hóa truyền thống, còn chưa đi thực hành cho nghiêm chỉnh, vừa học vừa khoe, thì lúc này phải càng thêm thận trọng. Vừa học vừa khoe, có lúc người ta vừa tán thán, ô thầy đúng là Khổng Tử tái lai, Mạnh Tử tái lai. Mấy câu đó chúng ta bác phong cũng giống như gió bão luôn. Thật vậy, có lúc xưng tán nhiều rồi, sau đó sẽ nhận lầm trình độ của mình, dần dần sẽ cống cao ngã mạn, người khác cũng không khuyên được nữa. Lên bục thì dễ, xuống bục thì không dễ. Ư sống trên bục, sống trong nhân duyên này. Chúng ta giảng từ dụ bổn, quần thư trị yếu 360, dụ bổn câu 177. Phu tri di nhân tự giả, nhiên hậu khả dĩ di nhân phụ. Tri di nhân thần giả, nhiên hậu khả dĩ di nhân quân. Tri sự nhân giả, nhiên hậu khả dĩ sự nhân. Câu này hết sức có lý. Một người ngay cả làm con cũng không biết làm. Họ có thể làm người cha tốt không? Họ làm người con tốt, họ mới có thể dạy hiếu đạo cho con mình. Họ biết làm thần tử ra sao, họ mới có thể làm lãnh đạo. Mọi người có chú ý tới không? Bây giờ rất nhiều người trẻ cầm MBA tốt nghiệp thạc sĩ, họ sẽ tưởng họ biết lãnh đạo, sẽ rất ngạo mạn. Căn bản là chưa từng phục vụ người khác, căn bản là không hiểu được độ vất vả của những người ở tầng dưới, sau cùng là thêm loạn, bàn chuyện binh trên giấy. Chủ doanh nghiệp thực sự có trí huệ, họ bồi dưỡng nhân tài từ đâu? Từ tầng lớp thấp. Họ dần dần thăng tiến, họ sẽ thấu hiểu tình hình của từng bộ phận, rất được lòng người. Đây mới là phương pháp bồi dưỡng nhân tài, đâu phải cứ giảng một đống sách cho họ. Cho nên về căn bản, bây giờ có người nếu tới trao đổi với tôi, họ là muốn học viện nghiên cứu, hoặc là con cái muốn học viện nghiên cứu, tôi sẽ khuyên họ trước hết khoan hãy học. Không biết làm người thì vì nghiên cứu đó chỉ sẽ khiến cho họ thêm ngạo mạn mà thôi. Thực sự là như vậy. Hơn nữa, tất cả đều học lý luận, không có thực tế. Những người nào học viện nghiên cứu khá là lợi ích là những người đã vào xã hội làm việc, đã trải nghiệm, sau đó đi học cái họ coi trọng nhất, có hứng thú nhất, như vậy sẽ học rất tốt. Bây giờ người ta đi học đại học, khoa ngành nào tốt, sau này đi ra kiếm được nhiều tiền thì cứ đi học ngành đó mà thôi. Họ không thực sự có sứ mệnh, có hứng thú. Biết phụng sự người ra sao mới biết sử dụng người thế nào. Vậy tôi thêm một câu nữa dưới câu này: biết làm học trò rồi mới biết làm thầy giáo. Sự dĩ quần thư trị yếu có thể lập ra trinh quán chi trị là do Đường Thái Tông sáng suốt tự biết mình. Người tự biết mình thì có trí huệ. Lão Tử nói, tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Một người biết cái thiếu sót của mình, một ngày của họ cũng không uổng phí. Điểu Phàm Thiên Sinh nói, một ngày không biết sai là một ngày sống trong sự tự thị, tự cho là đúng. Một ngày không có lỗi để sửa là một ngày không tiến bộ. Người hào kiệt, thông minh, tuấn tú trong thiên hạ rất nhiều, cho nên không thể thành tựu đạo đức sự nghiệp là do cậu thả qua ngày. Không có như ngày mới, ngày ngày mới càng thêm mới để sửa sai. Vốn dĩ tố chất rất tốt nhưng một đời hoang phí, hết sức đáng tiếc. Chúng ta đi trên con đường dạy học có hai việc: cần mẫn trong dạy học, dũng mãnh trong sửa sai. Sửa sai là tấm gương tốt cho học sinh, cần mẫn trong dạy học là thực sự có tình thương và sứ mệnh trong giáo dục, đi lợi ích học sinh. Giống như phu tử dạy mãi không biết mệt, Vậy là một học sinh thánh hiền tốt như thế nào? Trước tiên phải có lòng tin. Mỗi một người đều có minh đức, bổn thiện, đều có thể thành thánh, thành hiền. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Một người tri thức, nhân sĩ có chân tâm kiên cường bất khuất, sẽ có diệu dụng vạn biến khôn cùng. Quý vị chỉ cần có lòng nhân ái, không thoái lui. Rất nhiều vấn đề của các em nhỏ, đột nhiên quý vị sẽ có linh cảm. Đột nhiên sẽ có người tới giúp đỡ quý vị. Nói cho quý vị có kinh nghiệm không? Trùng điệp núi sông ngỡ hết lối, nhưng sứ mệnh giáo dục này của mình vẫn còn. Đột nhiên lại liễu xanh hoa thắm, đột nhiên nằm mơ thấy Khổng Tử tới sờ đầu. Đừng nản chí, đừng nản chí. Thực sự có cảm ứng. Liễu Phàm Tứ Huấn cũng có nói, hoặc mơ dạng thánh tiên hiền diều dắt tiếp dẫn, đi đều có cảm ứng. Lòng tin này rất quan trọng. Đối với mình có lòng tin, đối với tất cả mọi người cũng có lòng tin. Do chân lý sẽ hiển hiện trên bản thân mỗi người. Mỗi người đều là bổn thiện. Chúng ta có lòng tin này thì sẽ có tình thương và sự kiên nhẫn khôn cùng. Có lòng tin rồi phải phát nguyện. Lúc nãy chúng ta đã phát nguyện rồi. Quý vị đừng có nhìn tôi một cách ngơ ngơ như vậy. Ví dụ chúng ta nói chúng ta làm cùng ngành với Khổng Lão Phu Tử, đúng chưa? Chúng ta học hỏi Ngài, phải mở ra gia đạo hơn 2000 năm không suy của chúng ta. Vậy là quý vị có sứ mệnh đối với gia tộc của mình. Quý vị phát nguyện rồi. Khi đó chúng ta nhìn thấy sự trầm luân của cả nhân tính. Chúng ta là kỹ sư linh hồn của nhân loại. Nhân sĩ không thể không hoàng dương. Nhiệm vụ nặng nề, đường xá xa xôi. Cái này cũng là phát nguyện. Quý vị đều bị tôi gạt vào đây rồi. Không có. Đó là sứ mệnh thiện tâm quý vị vốn có. Những giáo huấn này của Phu Tử đều đang khởi lên sứ mệnh của chúng ta. Quả thật Văn Thiên Tường có nói, đời người xưa nay ai không chết phải có danh gì dưới núi sông. Con người phải biết mệnh mới có thể làm quân tử. Khổng Tử nói, không biết mệnh không thể làm quân tử. Biết chính mình, thương yêu, có trách nhiệm đối với pháp thân huệ mạng của mình, không thể chà đạp chính mình. Một đời này của tôi nhất định phải thành tựu. Đây chính là sứ mệnh đối với mình, không thể chà đạp thêm nữa. Giống như Liễu Phàm Tứ Huấn phần sự sai lúc đầu có nói, người ta có thể làm thầy trăm đời. Khổng Lão Phu Tử người ta làm thầy trăm đời, sao ta có thể một đời làm ngói dụng, sau khi chết hóa thành đất vàng, không ai quen biết mình nữa? Cũng là một đời người, sao lại khác biệt nhiều như vậy? Còn nhiễm phải rất nhiều dục vọng, đọa làm cầm thú mà không tự biết. Không thể như vậy, biết hổ thẹn thì sẽ có dũng khí. Hơn nữa, thấy nghĩa phải làm. Bây giờ cả thế giới tai nạn nhiều như vậy. Giáo sư Toynbee đã nói, giải quyết những vấn đề xã hội của thế kỷ 21 phải dựa vào cái gì? Học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Cái này mọi người đều nghe qua rồi. Quý vị nghe xong câu này, có cảm thấy cuộc đời của mình khác biệt rồi không? Có không? Có ai nghe xong câu này, buổi tối liền không ngủ được không? À, cuối cùng mình cũng biết, đời này mình tới đây đầu thai vì cái gì rồi. Cuối cùng mình cũng hiểu rồi, mình phải tới cứu thế giới này. Vậy cái này là sứ mệnh đối với thế giới. Nhất là cả thế giới bây giờ, phải hiểu về văn hóa truyền thống. Còn phải nhờ vào những người giỏi tiếng Anh đem văn hóa truyền thống giới thiệu cho họ. Người Hoa ở Malaysia, English very good. Cho nên quý vị phải có trách nhiệm. Đây chính là nguyện tâm. Nhưng mọi người phải chú ý, thí nghĩa không làm là vô dụng, có tội. Chúng ta có pháp bảo cứu thế, sau đó thấy chết không cứu. Xin hỏi sau này sẽ đi về đâu? Là quý vị nói, quý vị nói sẽ đi gặp vua Diêm La. Được. Cho nên chúc mừng mọi người. Hôm nay tôi đã chúc mừng mọi người tới mấy lần rồi? Chúc mừng mọi người, quý vị không còn đường để lui nữa rồi, chỉ có thể dũng cảm tiến lên. Tôi cũng nói với mọi người, đạo nghiệp chúng ta không thể thành tựu là do thường nghĩ rằng mình còn có đường lui để đi, còn có ngày mai. Như vậy sẽ khiến cho người ta giải đãi lơ là. Con người không có đường lui, dũng cảm tiến lên, đời này chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Cái đó có tính, có nguyện, tiếp theo còn phải hành nữa. Lực hành, học một câu thì nghiêm chỉnh là một câu. Hơn nữa, chữ học này, quý vị học rõ ràng, quý vị mới có thể làm được chính xác. Đệ tử Quy nói, chỉ thực hành, không học văn, tự tin mình thì mê muội. Quý vị mặc dù có sự nhiệt tâm, nhưng thị phi tà chính thiện ác quý vị không phân rõ ràng. Giống như trong Liễu Phạm Tứ Huấn có nói, thì có chân, có giả, có thị, có phi, có ngay thẳng, khuất khúc, có đầy, có dơi, có khó, có dễ, có lớn, có nhỏ, có chánh, có lệch. Ở đây đã giảng 16 góc độ. Vậy quý vị phải hiểu rõ, nếu không quý vị đang hành thiện lại thêm phiền phức cho người ta cũng có thể. Cho nên hiểu lý rất quan trọng. Khi hành thì phải giải hành tương ứng. Giải là nghe kinh, đọc kinh, làm rõ đạo lý. Khi nghe, chúng ta vừa giảng rồi, chính mình là người đương cơ, tức là đang giảng cho mình nghe. Phải nghe bằng thái độ này, câu nào cũng được thọ dụng. Khi đó, nghe phải nắm vững cương lĩnh. Nếu không, Tứ Khố Toàn Thư 1500 quyển, quý vị từ khi ra đời đã bắt đầu coi, tới 100 tuổi cũng coi không hết. Gia huấn của Nho Thích Đạo mênh mông trời biển, phải nắm vững cương lĩnh. Cương lĩnh của văn hóa truyền thống, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Quý vị chỉ cần nắm vững cương lĩnh này, tất cả những sách mà quý vị coi, tất cả các đạo lý đều có thể dung nhập vào những cương lĩnh này. Quý vị lúc nào cũng quán chiếu chính mình, quý vị sẽ ở trong đạo. Nếu không, Trung Dung nói, đạo là thứ không thể tách rời trong giây lát, sẽ không thực hành được. Quý vị nắm vững cương lĩnh thì sẽ dễ quán chiếu. Khi đó còn có một điểm rất quan trọng là học tập thánh giáo, biết khó làm dễ. Chúng ta thường nói, tôi biết rồi nhưng làm không có được. Sai. Người đã biết thì chắc chắn sẽ làm được. Nếu không làm được thì do biết chưa triệt để. Lấy so sánh này cho mọi người. Hôm nay trên lưng của quý vị cõng một bao rác rất hôi, đã cõng 30 năm rồi. Đột nhiên có người nói với quý vị, sau lưng quý vị là một bao rác ô nhiễm. Quý vị thực sự thấy rõ rồi, vì kế tiếp quý vị sẽ làm gì? Quăng đi mà. Có ai khi quăng đi còn tới nhặt lại không? Ây da, nó đã theo tôi 30 năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao mà. Không thể nào, họ đã nhìn rõ đó là rác rưởi, họ lập tức bỏ đi. Cũng như vậy, chúng ta thực sự nhìn rõ những tập khí này hàng ngày đều đang ô nhiễm, chướng ngại cuộc đời của chúng ta. Quý vị thực sự nhìn rõ rồi, quý vị còn chịu đựng cho nó chướng ngại mình sao? Cho nên người nhìn thấu chắc chắn sẽ buông bỏ. Buông bỏ không được là do chưa nhìn thấu những tập khí này đang chà đạp chính mình. Tiếp tục nghe thì sẽ nghe hiểu được. Cái đó hành, hành ra sao? Lúc nãy cũng có nói tới, khi hành, phải lấy thánh nhân tam giáo để làm gương học theo. Tiếp theo, phải biết di đạo nhật tổn. Một người tu đạo là tập tính phải ngày càng ít, không thể biến thành đọc kinh ngày càng nhiều, đều biến thành tri thức. Bây giờ, rất nhiều nhà nho học, nhà Phật học, nhưng tính khí nóng nảy, ngay cả người vợ cũng phản đối họ. Họ làm sao giáo hóa đại chúng được? Cho nên đây là phép trừ. Càng ngày càng buông bỏ tập khí, đây là công phu. Nhìn một người có công phu hay không thì nhìn họ từ nhỏ tới lớn tập khí nghiêm trọng nhất đã sửa được bao nhiêu. Người này thật sự có công phu. Chúng ta nếu như không biết Thánh giáo là phép trừ, rất dễ bị chạy vào việc nghiên cứu học thuật và tri thức. Lần này tôi gặp một số giáo sư của Pháp, trong đó có vị giáo sư, tôi nói với ông, tôi nói văn hóa truyền thống có thể khiến sự nghiệp càng ngày càng thành công. Mắt của ông trợn lên rất to. Văn hóa truyền thống có liên quan gì tới sự nghiệp? Quý vị coi, người làm nghiên cứu học thuật không biết cái này là trí huệ tu thân thì giá trị quốc bình thiên hạ, họ không dùng được. Cũng may mà ngồi đối diện tôi là chủ tịch Ngô Niệm Bác. Nhân viên của ông hơn 2.000 người, bây giờ sự nghiệp hết sức thành công. Doanh nghiệp của ông bây giờ là tấm gương về doanh nghiệp hạnh phúc. Có 20 mấy doanh nghiệp làm theo ông, học hỏi doanh nghiệp của ông. Bây giờ có ảnh hưởng vô cùng lớn trong cả Trung Hoa. Liền đem giáo sư này giới thiệu cho chủ tịch Ngô Niệm Bác. Vừa nói với ông liền mở tầm mắt. Thực sự có thể tề gia, có thể lập nghiệp, hưng gia, có thể trị quốc bình thiên hạ. Khi đó, văn hóa truyền thống là nội học, lúc nào cũng phải phản cầu chính mình. Đây là điều chúng ta phải chú ý khi hành, cũng tới giờ rồi. Bởi vì lúc nãy Phó Hiệu trưởng Nhan của chúng ta, Ngài có nói hình như khi lễ bái cha mẹ có nghe thấy tôi hát, đúng chưa? Hình như hôm nay nếu không hát một bài thì không gấp vui được. Do chúng ta đúng lúc bây giờ tổ chức lớp cộng học một năm. Lớp cộng học có bài hát của lớp. Tôi hát bài này kết duyên với mọi người. Tôi tin là chúng ta có cùng một mục tiêu. Thao thao giang hà, cuồn cuộn chạy về phương đông, đổ về biển lớn, nhân duyên thiên lý. Chúng ta tụ hội phụng hiến đồng thương, cùng học cùng tu, tương thân tương ái là người một nhà, truyền thừa sứ mệnh, phục hưng văn hóa, kế thừa phát huy, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì dạng thánh kế thừa tuyệt học, vì dạng thế khai thái bình, vì thiên địa lập tâm, vì sanh dân lập mệnh, vì dạng thánh kế thừa tuyệt học, vì dạng thế khai thái bình. Cảm ơn. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe, cả nhà bình an. Cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.